Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Con chó của người thầy thuốc. Có một vị bác sĩ người Anh, khi đi đến nhà bệnh nhân chữa bệnh, ông thường cho con chó con đi theo. Một đêm nọ, ông được mời đến thăm bệnh cho một người gần chết. Con chó cũng theo ông vào nhà. Bác sĩ để con chó nằm ở phòng ngoài, vào phòng người bệnh và đóng cửa lại. Người bệnh thấy cái chết đã gần kề và nghĩ rằng mình chưa chuẩn bị gì cả, nên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ này, bên kia cõi chết có gì nhỉ?" Bác sĩ chưa bao giờ nghe nói như thế, chưa biết trả lời ra sao. Nhưng vì là người tin Chúa, nên ông cũng suy nghĩ tìm câu trả lời để giúp cho người bệnh trong lúc lâm chung. Dưới lúc ấy thì có tiếng động ở ngoài cửa. Đó là con chó nhìn qua khe hở, hít hít và cào cửa, đòi vào với chủ. Việc này làm cho người bác sĩ nảy ra một ý nghĩ. Ông nói với bệnh nhân rằng: "Ông nghe tiếng cào cửa đó không? Đó là con chó con của tôi đấy. Nó theo tôi đi thăm bệnh, nhưng tôi để nó ở ngoài kia. Bây giờ nó đòi vào. Nó không biết trong này có gì. Nó cũng chưa bao giờ đến nhà này, và chắc chắn chưa vào trong phòng này. Nhưng nó vẫn đòi vào, vì nó biết có tôi trong này. Nó thương tôi và tin cậy tôi. Nó biết nó vào đây, nó sẽ gặp tôi. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể không biết nhiều về những sự gì xảy ra bên kia ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và hết lòng tin cậy Ngài, chúng ta biết rằng mình sẽ gặp Chúa sau khi chết. Chúng ta không cần phải sợ cái gì cả, vì sẽ đến nơi có Chúa." Người bệnh đã cảm ơn và nét mặt ông bình thản, nhắm mắt lại, từ từ đi vào cõi bên kia. Một người đứng lên thuyết về vô thần cho một cử tọa khá đông. Ông nói rất hay và bài bác những người tin Chúa là phản tín bộ và mê tín dị đoan. Bài nói dài hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó ông bảo ai có câu hỏi nào cứ nêu lên. Ông sẽ trả lời và còn thách thức người nào dám lên biện luận với ông. Vài phút trôi qua, một người trong thành phố đó ai cũng biết là tay nghiện rượu và thường hay gây ồn ào trong nhà ngoài xóm. Nhưng anh ta mới tin Chúa và đời sống đã thay đổi hẳn. Bước lên diễn đàn, anh ta không nói gì cả, nhưng lấy ra trong túi một quả cam, rồi từ từ đứng trước mọi người bóc vỏ cam ra. Diễn giả dục anh có câu hỏi nào thì hỏi đi. Nhưng người kia cứ tiếp tục bóc cho hết quả cam. Diễn giả dục nữa thì anh ta lấy từng múi cam bỏ vào mồm ăn ngon lành trước mọi người. Dưới cử tọa có người cười nhạo, người khác la hét. Riêng người diễn giả mặt đỏ gay. Dục anh lần nữa là có hỏi gì thì hỏi đi, không thì đi xuống. Người này lấy khăn mu xoa lau tay cẩn thận, rồi quay lại hỏi diễn giả. Quả cam này có ngọt không thưa ông? Diễn giả nổi giận, đập bàn nói. Anh thật là điên cuồng, làm mất thì giờ của tôi quá. Làm sao tôi biết quả cam ấy ngọt hay là chua? Anh ăn chứ tôi có ăn đâu mà biết. Người kia ôn tồn nói thật chậm và thật rõ rằng. Ông bài bác và nhạo cười những người tin Chúa Giê-xu. Nhưng làm sao ông biết Chúa được nếu ông chưa bao giờ tin nhận Ngài? Gà hay trứng? Một anh chàng vô tín vô thần nói chuyện với một bà cụ rằng: trước kia tôi cũng tin là có ông trời, nhưng từ khi học toán và triết học, tôi nhận ra rằng ông trời chỉ là một ý niệm rất mơ hồ. Bà cụ nói: tôi thì tôi chưa học những môn ấy, nhưng vì anh đã học nên tôi hỏi anh rằng quả trứng gà này từ đâu mà có? Từ đâu à? Dĩ nhiên là từ con gà nó đẻ ra chứ còn từ đâu nữa? Bà cụ hỏi, nhưng mà cái gì có trước, con gà hay là quả trứng? Dĩ nhiên là con gà chứ, nó đẻ ra trứng mà. Nếu vậy thì con gà tồn tại mà không do cái trứng nào cả, phải không? Dạ không, cái trứng phải có trước mới nở ra gà được chứ. Xin sửa lại. Như vậy là anh bảo rằng thoạt tiên có một cái trứng mà không do con gà nào đẻ ra ấy à? Anh chàng lúng túng. Dạ không, con gà phải có trước chứ à? Được, cho là con gà có trước đi. Như thế, ai sinh ra con gà đầu tiên để sau đó có trứng? Rồi trứng nở ra gà và dây chuyền gà, trứng kéo dài cho đến bây giờ. Cụ nói thế là thế nào? Này nhá, tôi bảo rằng đấng tạo nên con gà đầu tiên hay cái trứng đầu tiên đi nữa cũng chính là đấng hình thành ra thế giới vạn vật này. Anh không thể nào giải thích được sự tồn tại của một cái trứng hay một con gà nếu loại bỏ ý niệm có một đấng sáng tạo ra chúng. Đấng đó là Thượng Đế. Thì làm sao anh có thể giải thích sự tồn tại của toàn thể vũ trụ này mà không có Thượng Đế sáng tạo cho được? Đây là một lý luận đơn giản nhất về sự hiện hữu không thể chối cãi được của Đức Thượng Đế. Trong phòng làm việc của một nhà truyền đạo có treo một bức tranh rất đẹp của một họa sĩ người Puerto Rico. Tranh sơn dầu vẽ hình Chúa Giê-xu đang nắm tay một em gái nhỏ. Em gái nhìn lên Chúa trong khi hai tay đang nắm bàn tay Chúa. Có một vết thương to ngay chính giữa. Dưới bức tranh có mấy chữ Cơ Paso con tus manos, nghĩa là tay Chúa làm sao vậy? Bức tranh rất đơn giản. Chỉ có một câu hỏi, không có câu trả lời. Nhưng đã làm cho một nhà biện giáo nghĩ rằng đó là bằng chứng hùng hồn nhất để nói về việc Chúa Giê-xu có mặt trên trần gian này. Tay Chúa làm sao vậy? Có bao nhiêu người đã đến với Chúa Giê-xu cầm tay Ngài và hỏi như thế? Câu trả lời của Chúa sẽ như thế nào? Chắc chắn, nếu Chúa Giê-xu trả lời em bé gái, Ngài sẽ bảo, tay ta bị thương tích và ta đã bị giết chết trên thập tự giá là vì con đấy. Tất cả vấn đề liên quan đến Chúa Giê-xu là cái chết của Chúa. Ai mà chả chết, bạn có thể nói như vậy. Tuy nhiên, chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết thay chỗ cho chính bạn. Ngài đã hy sinh để cứu bạn khỏi tội ác và hình phạt của tội. Hiểu được ý nghĩa của cái chết này, bạn sẽ không còn cần phải thắc mắc gì về Chúa nữa. Vì có bao giờ bạn thắc mắc về một người thương yêu mình và bằng lòng hy sinh tính mạng cho mình đâu? Hãy đặt câu hỏi ấy ngay hôm nay và chờ câu trả lời của Chúa. Bạn có muốn ở tù không? Câu hỏi này xem ra rất ngớ ngẩn, vì có ai lại trả lời là muốn bao giờ đâu. Tuy nhiên, tại Tokyo, Nhật Bản, có một hiệu ăn lấy tên là Alcatraz BC, là tên của một nhà tù nổi tiếng tại nước Mỹ. Trong hiệu ăn này, thực khách bị các nữ lính gác tù lấy còng còng tay lại và dẫn vào phòng giam. Các nữ chiêu đãi khác đưa thức ăn qua các song sắt, trong khi đó thì khách được xem một cảnh tù vượt ngục trên sân khấu. Khi người tù bị bắt lại được, khách được bảo là hãy lại đánh hắn ta một trận, nhưng nhẹ thôi. Trên tường của hiệu ăn này là những chữ và hình vẽ nguệch ngoạc như các chỗ vẽ ngoài các bức tường đô thị. Trung bình mỗi đêm hiệu ăn nhà tù này có khoảng 300 thực khách. Đây là những người muốn có cái cảm giác lạ mà họ nghĩ ngoài đời không bao giờ có, trừ khi họ có tội và bị tù thật. Thị hiếu của người ta thật là lạ, thích cảnh thú vui rồi lại ham cảnh tù tội. Nhưng đó chỉ là tiêu khiển mà thôi. Trên thực tế, người ta không bao giờ ưa những gì có hại cho mình đâu. Nhưng nói như vậy cũng tương đối, vì hút thuốc lá, uống rượu hay hút cần sa là những việc làm tai hại cho sức khỏe bản thân và những người chung quanh. Thế mà trong xã hội vẫn có vô số người hút thuốc, nghiện rượu và hút hay tiêm chích cần sa. Thật ra người ta chỉ thích cái cảm giác lạ đó thôi, và dần dần bị các thứ cảm giác này chế ngự, và hễ không có chúng thì không chịu được nữa. Chúa Giêsu đã đến trần gian cho người đời biết một con đường giải thoát khỏi mọi cảm giác tội lỗi, đó là tin nhận Chúa để được tha tội và sống trong thánh sạch thiện lành. Đây là điều mà người phạm tội không bao giờ có: cảm giác được tha tội và được giải thoát, sống an lành. Mời bạn tin nhận Chúa Giêsu để không những có cái cảm giác được tha thứ mà thật sự còn được thay đổi nguyên cả cuộc đời nữa.